21 nhỏ, bài ký huấn dụ của Diệu Ngộ Luật Viện ở Kim Lăng. Đại pháp của Đức Như Lai lấy chân như thật tướng làm thể. Thể ấy chúng sanh và Phật đều có. Tại Phật không tăng, nơi chúng sanh chẳng giảm. Nhưng Phật thì chứng ngộ rốt ráo, còn chúng sanh thì triệt để mê mất, đến nỗi thăng trầm thật khác biệt, khổ vui thật sai khác. Đức Như Lai thương xót, tùy thuận cơ nghi, nói đủ mọi pháp, khiến họ bỏ vọng theo chân, trái trần hiệp giác. Pháp ấy xét trên đại thể, gồm có 5 tông, tức là luật, giáo, thiền, mật và tịnh. Luật là Phật thân, giáo là Phật ngữ, thiền là Phật tâm. Phật sở dĩ thành Phật chỉ do 3 nghiệp này. Nếu chúng sanh có thể y theo luật, giáo, thiền của Phật để tu trì, thì 3 nghiệp của chúng sanh sẽ chuyển biến thành 3 nghiệp của chư Phật. 3 nghiệp đã chuyển thì chân như thật tướng sẽ tự chứng đắc được. Phật còn sợ rằng chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, chẳng dễ thành tựu, nên dùng Đà La Ni, Tam Mật gia trì để chuyển thức thành trí, chuyển phiền não thành bồ đề. Lại sợ kẻ căn khí kém cỏi, chẳng thể giải thoát trong đời hiện tại. Nếu phải thọ sanh lần nữa, khó có thể tránh khỏi mê mất, phải sanh tử luân hồi đến cùng tận kiếp, chẳng thể thoát khỏi. Do vậy, Phật đặc biệt mở ra pháp môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, khiến cho trên thì từ đẳng giác Bồ Tát, dưới đến kẻ tội nhân ác nghịch đều cùng trong đời này vãng sanh Tây Phương. Thượng Thánh sẽ mau thành Phật Đạo, hạ phàm cũng được dự vào dòng Thánh. Đấy chính là quy củ rộng lớn vỗ về dưỡng dục hết thảy chúng sanh trong chính pháp giới của Đức Như Lai. Tông tuy có 5, nhưng đạo vốn nhất quán. 5 tông trọn đủ thì mới có thể tùy cơ hoằng dương một tông. Trên mới có thể tiếp nối huệ mạng của Như Lai, dưới mới có thể khải phát cho quần sanh tâm tối. Nếu không, một bánh xe, một cánh làm sao đi xa, làm sao bay lên không cho được. Luật là cơ sở của giáo, thiền, mật, tịnh. Không trì luật sẽ chẳng đạt được lợi ích thật sự nơi thiền, giáo, mật, tịnh. Như xây lầu cao vạn trượng, nếu nền móng không kiên cố, ắt chưa thành đã sụp. Tịnh là chỗ quy túc của luật, giáo, thiền, mật. Không niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương thì luật, giáo, thiền, mật đều khó có thể rốt ráo. Bởi tịnh độ chính là pháp môn thành thủy thành chung, để mười phương tam thế chư Phật trên thành Phật Đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Do vậy, những vị đẳng giác Bồ Tát đã chứng bằng với chư Phật trong hội Hoa Nghiêm vẫn còn phải dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương để cầu viên mãn Phật quả. Huống gì hết thảy thánh hiền khác và những kẻ phàm phu chưa đoạn kiến tư hoặc ư? Diệu Ngộ Luật Viện từ trước đến nay luôn lấy việc trì luật niệm Phật để tu trì. Trụ trì An Tịnh Hòa Thượng rất sợ hậu nhân quên mất đường lối này, thì một phen khổ tâm của người Phục Hưng Viện này là Minh Thiền lão nhân bị mất đi, bèn nhờ quan trình bày đại ý để răn dạy đại chúng trụ tại viện này trong tương lai. Xét ra, viện này chính là Cổ Sát, ngôi chùa cổ của triều đại trước. Vào thời Hàm Phong, nhà Thanh đã bị hư nát khó kham. Sau cơn binh hỏa, chỉ còn 3 gian nhà rách. Minh Thiền lão nhân chẳng tiếc tâm lực phục hưng, lại được thầy An Tịnh nối chí, bèn trở thành một tịnh nghiệp đạo tràng. Nhưng do nhà chùa sản nghiệp không nhiều nên chẳng thu nhận đại chúng đông đảo. Nhưng khóa tụng sáng tối, tiếng tụng kinh niệm Phật cố nhiên hoàn toàn chẳng khác gì tùng lâm các phương. Vào lúc mới tạo dựng ban đầu, bọn thổ phỉ hay đến khuấy nhiễu, ý toan xâm chiếm. Cụ Minh luôn nhẫn nhục nên tiêu trừ được thói dữ. Những kẻ trước kia chiếm đoạt bao nhiêu đất đai của nhà chùa đó, chẳng lâu sau nhà cửa suy bại, chẳng thể giữ được, phải bán cho người khác. Người khác cũng chẳng giữ được, lại bán ngược lại cho viện. Do đào kinh ngòi khai quật được những pháp khí như bát, linh, vân vân, mới biết là nền đất của đạo tràng được Long Thần thủ hộ, kẻ chiếm đoạt đều chẳng gặp được chuyện tốt lành, lại phải trả về cho chủ cũ. Kẻ ngu không biết nhân quả, thường muốn chiếm tài sản nhà chùa, chẳng biết Long Thiên nổi giận, ngấm ngầm bị chiết phước tổn thọ, bị tổn hại thật nặng. Luận trên nhân quả thì người đời còn nhẹ, chứ tăng chúng càng nặng nề hơn. Nhưng người đời có gia đình nên quả báo dễ thấy, chứ tăng chỉ có một thân, khó thấy được báo ứng. Phàm là tăng sĩ trụ trong viện này, ai nấy đều phải thật sự vì sanh tử phát tâm bồ đề, nghiêm trì giới cấm, dốc sức tu tịnh nghiệp. Như thế thì sống làm phước điền cho thế gian, mất sẽ dự vào liên trì hải hội. Nếu không suốt ngày ăn no kềnh, chẳng dụng tâm chút nào, thì nhân cách của kẻ đó trở thành hạ lưu. Nếu lại còn phá trai phạm giới, bại hoại cửa Phật, sẽ thành quyến thuộc của ma vương, là dòng giống địa ngục. Viện này do tâm lực của hai thầy Minh Thiền, An Tịnh và Thí Chủ tạo thành. An trụ trong đây chẳng chịu tu trì thì khác nào xâm chiếm thường trụ. Cổ đức nói, một hạt gạo thập phương to như núi Tu Di, ăn rồi không tu đạo, mang lông đội sừng mà đền trả. Nếu chỉ vì cái thân thầm lén trộm cắp, thì khi một hơi thở ra không hít vào được, liền đọa ngay vào địa ngục. Lửa từ trên đùa xuống, lửa từ dưới bốc lên, trải trăm ngàn kiếp thường bị lửa đốt, không cách gì thoát ra được. Há chẳng rất đáng sợ ư? Trưởng lão An Tịnh đau đớn nghĩ thuở pháp nhược ma cường, pháp suy yếu ma tà mạnh mẽ, nên muốn khơi dậy tâm tu tập mạnh mẽ của tăng chúng, muốn tiêu trừ ý niệm xâm chiếm của người thế tục. Ngõ hầu người ngoài đời thì ngũ phước đều vẹn đủ, tốt đẹp về sau. Tăng chúng thì tam học viên minh, chấn hưng tông phong. Vì thế tôi soạn ra bài ký lưu lại huấn dụ này, để mong viện này vĩnh viễn hưng thịnh, không bị suy tàn, thường hoằng dương pháp đạo, thì pháp giới chúng sanh đều được hưởng lợi ích. Số 22 nhỏ, bi ký thuật duyên khởi của con đường giáp thọ. Tứ Minh có nhiều quả núi đẹp, nhưng Thái Bạch là đẹp nhất. Trường tuyển Phật Thiên Đồng ở ngay trên quả núi này. Từ năm Vĩnh Khang Nguyên Niên, năm 300 đời Huệ Đế nhà Tây Tấn, tổ sư Nghĩa Hưng kết chòi tranh ở đây tìm tu, cảm được sao Thái Bạch biến thành một đứa bé trai làm kẻ hầu. Từ đấy trở thành đạo tràng lớn, vì thế núi này có tên là Thái Bạch, chùa tên là Thiên Đồng, tức đứa trẻ nhà trời. Đến đời Đường thì các vị sư như Pháp Duệ, Tâm Kính vân vân, hoằng đạo trực chỉ của Thiền Tông, khiến chùa càng thêm to lớn. Từ đấy về sau, hơn 1.300 năm, pháp đạo thường hưng thịnh, tông phong chẳng suy sụp, đến nay vẫn được coi là chùa hàng đầu của nhà Thiền. Ấy là vì đời nào cũng có người gánh vác pháp đạo vậy. Thật đúng là được cuộc đất tối thắng thì mới có thể hoằng dương đạo tối thắng, tạo lập chuyện phi thường, ắt phải đợi người phi thường. Địa linh lẫn nhân kiệt đều hội đủ, đấy là đại nhân duyên, chứ không phải ngẫu nhiên. Từ chùa Thiên Đồng đi theo phía trái chừng một dặm là Linh Lung Nham. Thế núi quanh co lạ lùng như khắc như vẽ. Phàm là kẻ tao nhân mặt khách đến chơi nơi đây, không ai chẳng khởi lên ý niệm thoát tục. Từ đây, đi quanh co lên trên, ngang qua một khe suối lớn và một khe suối nhỏ, thì đến Bàn Đà Thạch. Lên cao nữa là động Ngộ Tâm, ngọn Phi Lai, đài Bái Kinh, động Quán Âm, động Thiện Tài. Đường đi độ chừng hai dặm, nhưng qua mấy khúc quanh, mắt giỏi nhìn ngàn dặm. Quả thật như lên Đông Nhạc, lên núi Thái, huống chi giỏi nhìn biển cả, trời nước hòa lẫn vào nhau, khiến lòng dạ con người rộng mở, tự hồ chẳng phải là người trong thế gian nữa. Nhưng con đường ấy chưa được mở mang, đi lên thật khó, rất đáng tiếc núi. Cư sĩ Mộng Pha Châu Khánh Vân, túc căn sâu dày, hạnh tu tập hiện đời thanh cao, đời đời tiếp nối đức hạnh, nhiệt tâm làm chuyện công ích. Vào mùa thu năm Quý Hợi, tuổi đúng 60, ông liền đến Thiên Đồng làm các Phật sự để cầu cho ông bà đã khuất cùng sanh về Tây Phương, quyến thuộc hiện đời đều tăng phước thọ. Một bữa, ông đến chơi Linh Lung Nham, thấy cảnh núi đẹp đẽ xinh xắn hết sức thỏa thích. Nhưng đường đi trắc trở, quá sức trái ý, ông bèn khẳng khái phát tâm đắp đường, phó thác cho bạn ông là Phương Bội Thân trông coi, lắng lòng nghỉ hưu để đốc thúc. Qua 10 tháng bèn hoàn thành. Con đường ấy khởi đầu từ Linh Lung Bồng cho đến Động Thiện Tài thì ngưng, độ chừng hơn 150 trượng, phí tổn hơn 1.150 đồng. Lại dựng một tòa nhà đá, phí tổn là 400 đồng, cùng đặt tên cho con đường và tòa nhà đá ấy là Giáp Thọ. Qua khỏi khe suối lớn, con suối bên đường cũng đặt tên là Giáp Thọ. Trộm nghĩ, giáp chính là thủ, tức đứng đầu. Đã gọi là Giáp Thọ thì không còn gì có thể cao hơn được nữa. Do con người sống trăm năm như bóng mặt trời lướt qua khe cửa sổ, lưu lại di tích ấy để đóng góp vào danh sơn, ngõ hầu những ai đến đây đều trông thấy sẽ nói rằng các pháp thế gian sanh diệt vô thường, gọi là Giáp Thọ, há liền có thể bất sanh bất diệt hay sao? Phải biết Phật pháp không đâu chẳng tồn tại, há có thể lìa pháp thế gian để nói Phật pháp được ư? Nếu thấy biết tòa nhà ấy đi trên con đường đó, thì tòa nhà ấy, con đường ấy, chính là Phật pháp bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung. Xưa kia, lúc tu nhân, Đức Thế Tôn từng trải tóc lót chỗ lầy lội, chỉ vào đó mà nói rằng, chỗ này nên lập một ngôi chùa. Khi ấy, trưởng giả Hiền Vô cầm cành cây cắm xuống chỗ Phật đã chỉ nói rằng, lập ngôi chùa xong. Khi ấy chư thiên rải hoa tán thán, hãy nói xem, dựng nhà đắp đường và cắm cành cây dựng chùa là giống hay là khác? Nếu nói là khác, thì xưa nay há nào có hai? Nếu bảo là giống, thì há có nên chê là sanh diệt không? Pháp vốn không sanh diệt, sanh diệt là do con người. Người có đủ con mắt thấy được tòa nhà này, con đường này, ác sẽ ngay khi đó tự thấy được bản lai diện mục của chính mình. Ấy tức là thọ, tột cùng đời vị lai cũng chẳng có cùng tận. Nếu không như thế, thì hãy y theo kinh dạy, sanh tính, phát nguyện, niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương, ác nương theo Phật từ lực, mau được chứng đắc. Ý nghĩa của chữ Giáp Thọ là như thế đó. Người có đủ con mắt sẽ chẳng cho lời tôi nói là sai lầm vậy. Số 23 nhỏ. Bi ký thuật duyên khởi cư sĩ niệm Phật Lâm Liên xã tại Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Pháp niệm Phật chính là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp cả một đời của Đức Như Lai. Quả thật là đạo trọng yếu vô thượng, thành thủy thành chung, để mười phương tam thế chư Phật, trên thành chánh giác, dưới hóa độ chúng sanh. Này cư sĩ Lâm này được lập ra bắt nguồn từ Viễn Công Tổ Huệ Viễn kết xã ở Đông Lâm, khởi xướng phong trào niệm Phật. Hơn 1000 năm sau, cư sĩ Liễu Nghĩa hiểu sâu xa pháp này khế lý khế cơ, bèn cực lực đề xướng Trùng Hương Liên xã theo đuổi dấu thơm. Tuy biết mình lẫn người trí huệ cạn mỏng, mê hoặc sâu dày, nhưng chẳng nề hà. Bởi lẽ con người có cùng một tâm này, tâm cùng một lý này, nếu cứ tích cực đề xướng sẽ được đồng thanh tương ứng, chẳng cần luận xưa nay khó dễ. Do vậy chẳng ngại gian khổ gắn công tiến hành, chẳng tiếc sức lực, ngõ hầu xa gần trông thấy đều cùng giấy tâm đề xướng tiến hành cho đến trọn khắp vũ trụ, chứ nào phải chỉ mong ru rú trong một chỗ này mà thôi. Hoằng dương Phật pháp thì đạo tràng là gốc. Thoạt đầu ở nhờ am của người ta, không những không thể duy trì lâu dài mà cuộc đất còn chật hẹp, tới lui bất tiện. Do vậy, vào năm Quý Hợi, ông bèn biến nhà mình thành niệm Phật Lâm. Nguyện lực mạnh mẽ, cứng cỏi, lớn lao, sâu rộng ấy quả thật hiếm có. Nhà ấy 4 tầng, tầng trệt cho thuê làm tiệm bán gạo, mỗi năm được hơn 200 đồng, dùng làm chi phí cho niệm Phật Lâm. Tầng 2 làm nơi tiếp đãi và họp hành. Tầng 3 làm đại điện, trong ấy thờ tượng Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn, để luôn lễ bái chiêm ngưỡng, ngõ hầu lâm chung dễ được cảm thông. Tầng 4 làm tịnh độ duyên sanh đường, bày đủ bài vị cha mẹ của những người đã quyên góp, ngõ hầu người sống được tăng phước tăng thọ, người mất được lên thẳng liên bang. Lại còn có lầu để làm chỗ xem kinh tọa thiền. Cư sĩ đã phát tâm ấy, những người cùng trong liên xã đều kính ngưỡng, ai nấy tùy sức đóng góp, hoặc là tạo tượng Phật, hoặc là trần thiết trang nghiêm và sắm sửa đồ thờ. Phàm những gì cần dùng cho đạo tràng chẳng thiếu thứ gì. Từ đấy, tu trì, giảng diễn đã có nơi, ắt thấy thiện tính nườm nượp đổ tới, xa gần đều bắt chước theo. Do vậy, bèn bỏ phàm tình để liễu Phật tánh, vãn hồi kiếp vận thành thái bình, sống làm bậc hiền thánh, chết dự vào liên trì hải hội, ngõ hầu chẳng phụ ân Thế Tôn thuyết pháp, thiện tri thức các đời hoằng dương. Một phen cư sĩ Liễu Nghĩa tâm đại từ bi bỏ nhà đề xướng, cũng như chẳng phụ chân như Phật tánh tâm mình sẵn có vậy. Pháp môn tịnh độ vốn cực rộng sâu, chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu thấu cùng tột. Đừng nói chi hạng phàm phô sát đất chẳng thể suy lường được, ngay cả hàng Bồ Tát đã chứng pháp thân từ lâu cũng chẳng thể biết trọn. Do vậy, khi Đức Thế Tôn nói pháp môn này, mười phương hằng hà sa số chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài, đồng thanh tán thán, khiến cho khắp mọi chúng sanh đều sanh tín tâm, lại còn khen ngợi nồng hậu Đức Thích Ca Thế Tôn, có thể làm chuyện hy hữu rất khó. Đức Thế Tôn cũng tự nói: ta ở trong đời ác ngũ trược, làm chuyện khó như thế này, đắc vô thượng Bồ Đề. Vì hết thảy thế gian nói ra pháp khó tin này, thật là rất khó. Phổ Hiền Bồ Tát dạy Hoa Tạng hải chúng đều cùng dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh. Nếu chẳng phải là đạo trọng yếu thành thủy thành chung, há có thể được như vậy ư? Vì vậy, ngàn kinh muôn luận, chỗ nào cũng chỉ quy. Vãng thánh tiền hiền, ai nấy đều hướng về. Như mọi ngôi sao chầu về Bắc Đẩu, như các dòng nước đổ vào biển Đông. Người niệm Phật tin được như thế, mà nếu chẳng vãng sanh, thì mặt trời mặt trăng sẽ xoay ngược chiều, trời đất sẽ bị đổi chỗ, há có lẽ ấy chăng? Xin những ai thấy nghe, hãy cùng gắng sức lên.